Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt. Hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác.
Mến chào quý vị thính giả đang nghe tạp chí Nuôi con ở Úc vào tối thứ ba hàng tuần trên SBS Radio. Thưa quý vị, sẽ có nhiều đáp án cho câu hỏi món quà nào dành cho con là quý nhất. Tùy theo từng hoàn cảnh gia đình và quan điểm của phụ huynh, nhưng Thanh Ngôn nghĩ rằng hầu hết cha mẹ đều cố gắng dành cho con của mình những gì tốt đẹp nhất trong khả năng của mình. Ngay sau đây xin mời quý vị nghe chia sẻ của hai phụ huynh về chủ đề này. Trước tiên là chị Phượng từ Sydney. Dạ, em xin chào chị Phượng ạ.
Chào em và xin chào khán thính giả của đài SBS.
Chị Phượng cho em hỏi là chị có thường tặng quà cho con của mình không ạ?
Mình thú thật là mình rất ít khi mua quà cho con, tại vì với đứa lớn thì hồi đấy là kinh tế mình cũng eo hẹp, cho nên là mình không hay mua quà nhiều. Và mình thường thì mình chỉ chọn một hoặc hai món quà mà mình cảm thấy là con hay cần hay sử dụng nhiều thì mình mua. Chẳng hạn như lúc cháu còn nhỏ thì mình mua hộp bút màu với cả mấy cái đồ vẽ ấy, hoặc là một hai quyển sách thì mình chỉ mua ít thôi chứ mình không mua nhiều.
Dạ, như vậy chị Phượng chia sẻ là chị ít khi mua quà cho con, nhưng mà nếu có thì chị tặng quà cho con vào những dịp nào ạ?
Mình thấy theo như bên này thì như kiểu là theo như Tây Âu thì người ta cứ vào dịp lễ Giáng sinh hoặc là vào dịp sinh nhật thì mua cho con, nhưng mà mình thực sự thì mình không hay chọn dịp, mình thường là thay hứng lên, như kiểu mình hứng lên, mình đi đường mình thấy quyển sách nào đấy mình hay, mình thích thì mình mua, là thế thôi, chứ mình không hay vào một cái dịp nào đấy. Thì đấy là đối với đứa lớn thì nó cách đây nó cũng khoảng 15-20 năm rồi. Nó có khác hơn với đứa nhỏ sau này một chút xíu.
Dạ, được biết là con gái lớn của chị năm nay đã hơn 20 tuổi rồi. Thì chị có tặng quà cho con nữa không ạ?
À không, mình rất ít khi mua quà cho con. Thường bây giờ thì con nhiều khi nó mắc nhắc mẹ bây giờ sinh nhật con với cả ngày Giáng sinh á, thì mẹ có mua quà gì cho con không? Mình bảo không, mẹ chả mua gì cả. Thực sự là mình cũng chả biết là mình mua quà gì cho nó. Tại vì cái tính của mình thì rất là khó tính, chọn quà rất là khó. Mình nhiều khi là tự nhiên hôm nay mình thích cái này, nhưng mà ngày mai thì mình lại có thể không thích cái món đấy nữa. Cho nên nhiều khi là mình sợ rằng là mình mua quà nhưng mà người ta lại không thích, thì cho nên là nó mất thì giờ của mình. Là thật sự là mình cũng quá bận rộn để mà đi chạy đi shop mua quà gì đấy. Cho nên thường là mình thường cho con 50 đồng hoặc 100 đồng hoặc là cho cái vé xem phim chẳng hạn. Thì thế thôi, chứ mình ít khi mình có thời giờ để mà mình đi mua quà lắm.
Dạ, nếu mà nói như vậy thì tiền cũng là một món quà cho con rồi, phải không ạ? Và theo chị Phượng thì tiền có phải là món quà thực tế nhất và quý nhất đối với con không ạ?
Nếu như thế thì mình nói thực sự là theo như mình nghĩ thì thật sự là bố mẹ bên này tùy từng gia đình, nhưng mà đối với gia đình mình thì bố mẹ bận quá, khi mà không có thời giờ cho con thì thường là cứ quẳng cho con một ít tiền hoặc là quẳng cho con một món quà gì đấy thì nghĩ là con sẽ hạnh phúc với cái món quà đấy. Nhưng mà trên thực tế thì mình thấy trẻ con nó quý cái thời gian mà bố mẹ dành cho con nhiều hơn.
Mà cụ thể như thế nào, chị có thể nêu một ví dụ được không ạ?
À, trong một cái dịp lễ Tết lần đầu tiên mà mình quen người bạn trai thì mình có về nhà anh ấy thăm, thì mình thấy là trẻ con nhận được rất nhiều quà, tức là mỗi một người trong gia đình là tặng đứa trẻ đấy một món quà, có người thì gói đến hai món quà. Và món quà thì nó tùy từng giá trị, có thể từ 10 đồng cho đến có đến 50 đồng, có đến 100 đồng. Quà gọi là để bày la liệt trong cả cái căn phòng đây. Mà mấy đứa bé thì bắt đầu nó mở quà ra, thế xong rồi nó xé cái tờ giấy, nó chơi cho khoảng 1-2 phút rồi nó lại quẳng đi một chỗ. Cho nên mình thấy mình thấy sốt ruột quá, tại vì mình cảm thấy là khi mà đứa trẻ nó quá nhiều quà, nó không có cái sự trân trọng hay là không có cảm như là nó quý mến cái món quà đấy, tại vì nó có quá nhiều thứ một lúc. Cho nên là nhiều khi nó chơi 5-10 phút nó bỏ thì nó cũng không thấy, cảm thấy là nó có một cái gì là luyến tiếc với món quà đấy để mà nó giữ được thời gian lâu cả. Thế nhưng mà có một thằng bé thì nó lấy một món quà ra thì nó lại ngồi xuống bên cạnh mình và nó lại muốn mình chơi với nó. Thì mình cảm thấy là cái món quà đấy nó rất là đơn giản, nó rất là nhỏ. Thế nhưng mà nếu như mà mình mà bỏ thời gian ra, mình ngồi mình xuống mình chơi với nó thì cái món quà nó sẽ ý nghĩa hơn rất nhiều. Và ngay cả như con bé nhà mình bây giờ mình mua quà cho nó, nhưng mà trẻ con mà nó chơi một mình thì làm sao mà nó chơi được. Dù cái món quà đấy nó chỉ là một cái gì rất đơn giản, không cần phải là mắc tiền, nhưng mà nếu như mình ngồi chơi xuống dưới nó thì chỉ cần một cái hộp nhựa hay là một cái cuộn giấy toilet, nhưng mà mình bỏ thời gian của mình ra và mình làm cho nó mấy con rối nọ kia thì nhiều khi mình nghĩ là nó sẽ thích những cái món đấy hơn, nó thích cái thời gian mà nó chơi với mình hơn là cái món quà đấy.
Như vậy thì theo chị Phượng là món quà vật chất nó không có quan trọng bằng món quà tinh thần mà mình dành cho con.
Đúng, chính xác như vậy.
Và lúc nãy chị Phượng nói là chị ít khi tặng quà cho con, nhưng mà chị có nghĩ rằng tặng quà chính là thể hiện cái tình thương và sự quan tâm của mình đối với con không ạ?
Mình nghĩ thì cái đấy là một quan niệm của mỗi người khác nhau. Thì thực sự đối với cá nhân mình thì mình lại không thích được nhận quà này. Vì nhiều khi người ta tặng mình cái món quà gì đó mà không phải cái thứ mình thích, mà mình cảm thấy là mình phải nhận cái món đấy, mình cảm thấy rất là khó chịu và mình chẳng biết làm gì với nó cả. Còn đối với những đứa trẻ thì theo như mình nghĩ thì đối với đứa trẻ cái gì nó cũng thích hết, nhưng mà nó chỉ chơi được 5-10 phút thôi là nó sẽ bỏ. Tại vì nó có quá nhiều thứ, chẳng hạn như là một năm nó chỉ được nhận một món quà thôi thì nó sẽ rất là quý cái món quà đấy. Nhưng mà nếu như trong cùng một ngày mà nó nhận được đến 20 món quà thì nó sẽ không còn quý nữa. Và nó sẽ cảm thấy những cái đấy là nó được nhận là chuyện đương nhiên rồi. Chẳng hạn như là đến cái ngày lễ Tết nào đấy, nó không cần phải là một đứa trẻ ngoan mà nó cũng sẽ đương nhiên được nhận 20 món quà cùng một lúc. Nó chả cần phải mất công bỏ ra một cái gọi là cố gắng gì cả, thì nó vẫn được nhận được món quà, thì nó sẽ không có còn cảm thấy là appreciate nó nữa đó. Thì mình nghĩ là như vậy.
Dạ, hiện nay thì nhiều phụ huynh chọn quà cho con dựa theo danh sách mong muốn, wish list của con. Chị Phượng nghĩ như thế nào về cách làm này ạ?
Mình thấy cách làm đấy cũng được. Chẳng hạn như là, tức là mình sẽ đưa cho con một cái list là 5-10 món như thế này. Con viết ra 10 món mà con thích thì mình sẽ chọn cái món nào đấy là vừa hợp cả ý con, vừa hợp cả ý mình. Thì mình nghĩ theo cách đấy là cũng là cách tốt nhất để mà chọn quà cho con. Tức là con sẽ có một cái wish list là con sẽ muốn chẳng hạn như cái máy bay, hay là quyển sách, hay là bộ đồ vẽ, hay là 5-10 thứ gì đó. Thế xong rồi mẹ sẽ chọn ra cái món nào phù hợp nhất với cái độ tuổi của con. Nhưng mà ý mình nói là không nên mua nhiều quá. Tại vì khi mà nó quá nhiều đồ thì trẻ con nó còn không có appreciate tất cả những cái món quà đấy nữa. Thì mình chỉ cần là 1-2 món, nhưng mà nó sẽ là đồ chơi nó khá là tốt để mà trẻ con chơi được lâu, hoặc là để nó phát triển trí tuệ gì đấy. Thì mình thường hay vào mấy cái website, như là mình chẳng hạn như mình search là what is the best education toy chẳng hạn, thế cho lứa tuổi 5-10 đại loại thế. Thì mình hay search những cái thấy, thì chẳng hạn như nó sẽ hiện ra một cái list những cái quà, thì sau đấy mình gợi ý cho con, hoặc là mình dắt con đi shop để cho nó lựa chọn. Tức là mình vừa gợi ý cho nó, hoặc là mình vừa xem cái độ tuổi nó thì nó hợp với cả cái kiểu đồ chơi như thế nào, để mà nó phát triển cái trí thông minh hoặc là phát triển cái khả năng học hỏi của con. Nhưng mà mình muốn nhấn mạnh một điểm nữa là ngoài cái việc mua quà thì mình nghĩ là đứa trẻ nó cần thời gian với bố mẹ nhiều hơn. Nhưng mà tất nhiên là mình nói đấy là trên phương diện lý thuyết, còn trên thực tế là mình có làm được hay không thì là một việc khác. Tại vì chẳng hạn như gia đình mình thì cả hai vợ chồng đều quá bận, đến khi tối đi làm về xong thì cũng chỉ còn 1-2 tiếng với con. Nhưng mà trên lý thuyết mình cảm thấy là đứa trẻ cần thời gian bố mẹ cùng chơi với nó hơn là cái giá trị của món quà hay là nhiều quà. Cái đấy mình nghĩ là không phải là cái vấn đề quan trọng.
Dạ, đúng là thời gian mà cha mẹ dành cho con thì rất là quý. Nhưng mà nếu mà có thêm quà nữa thì đứa trẻ vẫn thích hơn, phải không ạ?
Thế tất nhiên là đứa trẻ nó sẽ muốn cái món quà đấy, nhưng mà vẫn cần phải có người chơi cùng với nó. Chứ còn nếu như mà đưa cho nó một món quà thì xong rồi để nó chơi một mình, còn trong khi đó mình thì lùi húi dọn dẹp hay mình làm một việc khác, thì mình nghĩ là cái thời gian để nó chơi cái món quà đấy nó không được lâu. Tại vì nó không có cái người chia sẻ cùng với nó. Tất nhiên là đứa trẻ nào nó cũng mơ ước một cái món quà gì đấy, chẳng hạn như là mấy cái búp bê, hoặc là mấy cái đồ nấu ăn, hoặc là mấy cái Lego á, thì nó cũng sẽ thích. Nhưng mà nó vẫn cần một cái người để mà chơi cùng với nó. Thì mình nghĩ là cả hai cái đều rất quan trọng.
Thưa quý vị, như chị Phượng từ Sydney vừa chia sẻ thì giá trị của món quà không quan trọng bằng việc cha mẹ dành thời gian cho con. Có thể là cùng làm, cùng chơi với con, không chỉ là vào những cái dịp quan trọng mà càng thường xuyên càng tốt. Như vậy thì tình cảm gia đình sẽ gắn bó hơn và việc giáo dục con cũng thuận lợi hơn. Và từ Melbourne, chị Xuân Đào cũng tham gia chia sẻ góc nhìn của chị về việc tặng quà cho con. Dạ, em chào chị Xuân Đào ạ.
À, chị chào Thanh Ngôn và xin chào khán giả nghe đài SBS.
Dạ, đối với chị Xuân Đào thì món quà vật chất hay là món quà tinh thần dành cho con là quan trọng hơn ạ?
Theo chị thì nói chung á, là tình cảm á, là cần thiết, nhưng mà về vật chất nó cũng rất là cần cho con. Nếu mà con của mình nó đầy đủ thì mình không nói. Nếu mà con mình nó không đầy đủ khi mà nó cần những cái món gì đó mình không đáp ứng được, nó cũng buồn, nó cũng gọi là tinh thần. Còn nếu mình đáp ứng được, nó cũng là món quà tinh thần cho con luôn. Nên nếu mình cố gắng duy trì được, đáp ứng được hai thứ đó song song thì là rất là tốt.
Dạ, nhưng mà cũng tùy trường hợp. Nếu như mà mình không có đủ điều kiện thì có thể là vật chất nó ít thôi và tinh thần thì nhiều hơn, phải không ạ?
Đúng rồi em, tinh thần là quan trọng chứ. Nhưng mà con nít nó rất là khôn, nó có biết mình thương nó hay không là nó biết hết á. Mình phải thể hiện tình cảm với con. Phần lớn thì người châu Á hay giấu tình cảm, nhưng mà chị nghĩ là mình nên thổ lộ với con hoặc là mình chia sẻ.
Dạ, giống như ông bà mình hay nói là của cho không bằng cách cho. Thì cái cách mà mình quan tâm tặng quà cho con nó quan trọng hơn là cái món quà, phải không ạ?
Đúng rồi, chị nhớ ngày xưa có một trường hợp chị biết á, khi mà bạn đã cần món đó quá mà gia đình không thể đáp ứng được cho bạn đó thì bạn ấy đã lấy trộm của người khác. Nhưng mà cái hành động đó chỉ là một hành động trẻ con là thích quá rồi lấy thôi. Đứa trẻ đó không hiểu là cái đó là mình đã lấy cắp của người ta. Thành ra theo chị nghĩ á, cả hai phải song song, vật chất và tinh thần phải song song thì mới có thể là tốt cho đứa nhỏ.
Dạ vâng, hai thứ nó song song và cái cách mà mình phối hợp như thế nào là cũng rất là quan trọng nữa.
Theo chị thấy trong cuộc sống không những tình cảm giữa gia đình con cái và cha mẹ, chị thấy bất cứ cái mối quan hệ tình cảm nào cũng vậy hết trơn á. Mình tình cảm, nhưng nếu em không có vật chất thì cũng không thể nào mà nó tốt đẹp hơn. Còn nếu mà em quá vật chất, em không tình cảm thì nó cũng không có được. Người mà sống tình cảm quá thì người ta sẽ thấy vật chất không thành vấn đề, mà người mà sống vật chất quá người ta cũng sẽ thấy tình cảm không thành vấn đề. Cũng khó nói lắm, tùy theo bản thân của mỗi người. Đối với chị là tình cảm là chính. Nhưng mà thí dụ ai cho chị một cái gì nhỏ nhỏ, giống như là thí dụ mình đói bụng quá, ai chị ăn mì gói không, là chị đủ thấy hạnh phúc rồi đó. Thì nó cũng là vật chất vậy. Nó là tình cảm thể hiện qua vật chất. Giống như em nói, cách cho là quan trọng. Mình thể hiện tình cảm cũng vậy. Một lời nói thôi là khiến cho người ta có thể lên tinh thần, hoặc là một lời nói có thể khiến cho người ta xuống tinh thần hơn. Lời nói cũng rất là quan trọng, thì cái đó là tình cảm cũng quan trọng. Nhưng mà nếu em song song được, phối hợp được cả hai thì chị nghĩ là tốt hơn trong mọi vấn đề.
Dạ, điều đó giống như là một cái giá trị mà ai cũng công nhận.
Đúng rồi, em thấy giống như ở Việt Nam, chị nhớ thời xưa mình mua hộp sữa hoặc là mình mua trái cây, mình đem tới biếu, người ta vẫn happy hơn là em đi không. Thì khi em mua, em xài tiền thì đó là vật chất rồi. Em tới thăm là người ta đã quý rồi, nhưng khi em có quà cáp, người ta lại thấy cái người này thể hiện tình cảm với mình gấp đôi. Không phải là ý chị nói là mọi người vì vật chất, nhưng mà cái thể hiện tình cảm của em qua đi tới thăm người này người kia, mình phải mua chút lĩnh quà cho họ vui, mình cũng vui. Thật sự ra cái người mà tặng quà rất là vui. Người được tặng quà vui một chứ người tặng quà sẽ vui nhiều. Cái cảm giác của chị là như vậy.
Dạ vâng. Theo cái xu hướng ngày nay thì nhiều người cho rằng thay vì phải cất công đi mua chọn quà, phải suy nghĩ xem món quà nào có phù hợp hay không, chi bằng mình cứ tặng tiền, người nhận muốn mua gì thì mua. Vừa đơn giản, vừa nhanh, vừa hiệu quả nữa. Chị Xuân Đào có đồng ý với điều này không ạ?
Chị sống tình cảm nhưng mà chị cũng rất là thực tế. Chị nghĩ giải pháp đó là ok. Tại vì nếu em tặng món quà mà em không biết rõ cái người nhận quà cần gì và muốn gì, họ đã có món quà đó rồi, em mua nữa là vừa phí công của em mà người được nhận quà họ không biết để làm gì. Chị thấy là nếu trước khi thật sự mình muốn, mình phải tìm hiểu xem người đó muốn cái gì, cần cái gì, thì khi mình tặng họ rất là vui, thì cái đó mình không nói rồi. Nếu mà cho chị chọn, chị vẫn chọn là gửi lì xì cho họ để họ vui. Còn nếu chị có thời gian để chị tìm hiểu rõ rằng họ muốn gì thì chị sẽ mua quà tặng cho họ. Thì cái đó, niềm vui đó là không thể tả. Nhưng mà rất tiếc là ít khi nào em có thể đoán được cái người cần gì, cái người nhận quà cần gì để mà em tặng chính xác họ muốn gì lắm.
Dạ vâng, trong trường hợp đó thì chắc là mình nên dựa theo danh sách mong muốn của người nhận rồi. Và có thể nói là cả chị Xuân Đào và chị Phượng cũng như là các phụ huynh khác đều có cách nhìn nhận riêng về món quà quý nhất cho con. Nhưng nói chung thì giá trị lớn nhất của món quà là nằm ở tình thương và sự quan tâm của cha mẹ thông qua món quà đó. Đến đây thì tạp chí Nuôi Con ở Úc kỳ này xin được phép tạm dừng. Cảm ơn quý vị đã quan tâm lắng nghe.
Like, share, comment. hãy đồng hành cùng SBS Tiếng Việt trên Facebook.